Thưa với toàn thể chư Phật tử thì cũng như trong cái chương trình mà giảng kinh theo thường lệ, và như lần trước chúng tôi đã nói là kiểu như mỗi tháng vào chiều chủ nhật thì chúng tôi có một phần trách nhiệm để cùng quý vị trao đổi, cũng như là trong cái phương tiện mà tu học, và để cho nó tiện việc mà lâu về dài, cũng như chúng ta có những cái bộ kinh căn bản á, thì như lần trước chủ nhật trước á, là đáng lẽ một tháng mà chúng ta chỉ mới gặp có nửa tháng thôi, thành ra bây giờ gặp lại là kỳ trước chúng tôi giảng để thay cho thượng tọa trụ trì. Bây giờ thì tới cái ngày giảng thường lệ thì chúng tôi tiếp lại cái phần mà lần trước đã giới thiệu với quý vị, là cái phần chúng ta sơ khởi qua đó, tức là về cái chữ thập thiện nghiệp. Và trong cái kinh thập thiện nghiệp mà khi mà chúng tôi chọn giảng á, để cho Phật tử nắm lại cái căn bản mà trong mỗi cái hành tướng, và chúng ta tu tập qua cái phần thân khẩu ý chúng ta cho nó có cái căn bản. Bởi vì nói cái việc tu, những vị biết á, là trong kinh Đức Phật nói là vô lượng kiếp, và cũng như trong kinh Pháp Hoa nói mà chúng ta có dịp đọc á, rằng không có một cái chỗ nào ở trong cái cõi ta bà này nhỏ như cái hạt vi trần mà không phải là cái nơi mà của Đức Phật Thích Ca đã xả bỏ sát thân để mà hành đạo Bồ Tát để trở thành Phật. Cho nên từ đó mình mới có một cái nhìn rõ ràng và cái quyết định rằng cái việc tu không phải là chỉ một số một chiều. Thành ra mình trước khi mình tu cũng vậy, mình không thể là đi qua những cái phần căn bản, là vì lâu nay chúng ta có những cái tâm trạng là khi mà đau khổ quá đó thì mình lại cầu mong sung sướng. Cho nên cái cầu mong sung sướng của mình đó, nó không có phù hợp với những cái giai đoạn mà mình đã tạo những cái nghiệp. Do đó sự sung sướng không bao giờ mà đến liền với chúng ta được. Bởi vì vấn đề tu hành nó không giống như là mình mua vé số rồi gì khi nó hên. Không, rõ ràng vấn đề tu hành không có cái chuyện đó, mà nó là cái căn bản pháp, tức là giữa nhân và quả, hai cái đó tương đối với nhau mà không thể nào mà chúng ta loại trừ được. Thì nhiều khi là mình mua vé số là có thể là cả mấy năm mình không trúng, nhưng mà có thể là bất chợt một lúc nào đó mình mua vé mà vé thừa thì nó lại trúng. Thì cái đó không phải là việc tu, mà cái việc tu tức là chúng ta đi từ cái bộ phận căn bản của cái nề nếp sinh hoạt tâm lý của chúng ta. Và từ đó người Phật tử có một căn bản là không hẳn là mình nghe những bộ kinh đại thừa mà nó hay, hay là nó phát triển cho mình toàn diện được, hay là không hẳn những bộ kinh cơ bản mà chúng ta không nghe, hay là chúng ta có thể bỏ qua mà chúng ta có thể thành tựu được cái lớn hơn. Bởi vì như quý vị biết là trong cái pháp nhân thiên á, thì cái mà nhân đạo và thiên đạo á, là tất cả đều cứ qua cái bộ phận chính á, là thập thiện nghiệp đạo sinh. Đó, điểm thứ nhất. Điểm thứ hai nữa đó là cái căn bản mà để thành đạo Bồ Đề cũng phát khởi từ cái gốc này. Cũng như chúng tôi lần trước có trình bày quý vị, trong vòng 2 tiếng đồng hồ kỳ trước chúng ta nắm cơ bản rồi. Thì bây giờ các em quý vị còn nhớ không? Nhớ cái cơ bản là về thập thiện nghiệp rồi. Thì trong đó nó gồm có 3 phần của thân, rồi 4 phần của khẩu, và 3 phần của ý. Giờ chúng tôi chỉ nói sơ lại thôi. Tức là cái thứ nhất á, là người Phật tử á, mà tu thập thiện nghiệp á, là thân không sát sanh, trộm cắp, tà dâm, khẩu không nói dối, nói lời ác khẩu, nói hai lưỡi và đồng thời nói theo dệt, và ý thì không tham lam, sân giận và si mê. Thì quý vị phải ráng học thuộc cái đó, cũng giống như mình trước khi mình cầm binh ra trận đó, thì mình phải biết rằng cái giặc nó ở đâu mới được. Chứ nhiều khi mình nói con tu dữ lắm mà không biết tu chuyện gì hết. Tức là một người cầm tướng lên ngựa đàng hoàng rồi mà không biết giặc ở đâu mà đánh hết trơn, thì như vậy là chúng ta phí công vô ích lắm. Ở đây mình chỉ cần biết được từng tên giặc, từng loại giặc và chừng chủng tống tánh của cái giặc đó, thì quý vị sẽ thành công rất là dễ dàng. Ví dụ giờ mình mà có cái tập hay nói nhiều thì mình biết nó thuộc về khẩu rồi, phải không? Cái loại giặc này là giặc khẩu rồi, nó hay nói chuyện kia, thì bây giờ tu là tu ngay đó thôi. Cái nhiều khi mình cái miệng mình nói nhiều mà mình nói mình ráng mình tu chỗ khác á, thì quý vị thấy giống như bây giờ mà mình đau bụng mà mình ra xin bác sĩ cho mình thuốc mà uống nhức đầu, là cái chuyện đó là nó tập đường rồi. Nó tu nó chỉ đơn giản vậy thôi. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng quý vị có thể đi lại từ đầu, nhưng mà chúng ta không mất thời giờ. Thà rằng chúng ta đi đúng á, còn hơn rằng chúng ta đi sai mà chúng ta đi xa.
Mình có thể là thời gian qua mình đã bỏ mất một số nhiều thời gian, nhưng bây giờ mình hãy lặp lại từ đầu. Nó còn nhanh hơn cái thời gian là mình đi quá lối rồi trở lại. Thì nhiều khi mình làm biến rồi mình bỏ luôn. Mà chúng tôi tin chắc rằng nếu mà khi nào quý vị bỏ luôn á, thì chúng ta sẽ mất căn bản. Mất căn bản cũng giống như là một người đó mà mới học lớp 2, 3, 4, 4, 5 chẳng hạn vậy đó, mà không học những cái bài toán cộng trừ nhân chia và đại số á, mà kêu nó vẽ về cái hình học không gian rồi á, chứng minh định lý thuận nghịch của hình học không gian hoặc này kia đó, thì cái chuyện đó nó xa vời lắm mà không bao giờ chính xác hết. Thì đa số quý vị biết là cũng như thông tin đó mà chúng tôi được nghe đó, có một lần kể là ngài Ô Sào Thiền Sư á, là ngài tu thiền, nhưng mà ngài tu ở trên cái chán ba của cái cây á, ở đỉnh ngài làm một cái chỗ để ngồi tu thiền ở đỉnh á, trên bên đỉnh ngài tu đỉnh, cho nên gọi là Ô Sào Thiền Sư, giống như cái vị thiền sư mà ngồi trên ổ quạ vậy đó. Thì bây giờ ông bạch cái vị là một vị nữa là thái thú rất là giỏi, cho nên khi ông ta tới ở cái tấn nhậm cái huyện đó, ông ta mới tới thăm ngài bạch ngài Ô Sào Thiền Sư. Và ông ta mới ngước lên hỏi rằng ngài ngồi làm cái gì ở trên chỗ đó mà nguy hiểm quá vậy. Thì bây giờ thiền sư mới cười trả lời là cái chỗ của tôi ngồi chứ không có nguy hiểm, cái chỗ của ngài ngồi mới là nguy hiểm đó. Cái chỗ của ngài ngồi là cái chỗ mà nghĩa là quan quyền danh lợi á, thì cái chỗ đó mới nguy hiểm. Cái tôi ngồi trên này thì vẫn như bằng thật, tôi ngồi bao nhiêu năm tháng rồi không sao hết. Cái chỗ nào mà mình thấy rằng danh lợi tiền tài vật chất á, có thể người ta sẽ mình tham ô quan lại, người ta tố cáo mình, rồi mình có thể bị tru di tam tộc và có thể mất chức. Thì cái chỗ của mà bạch cư vị ngồi nguy hiểm. Thì ông nghe xong ổng rất là thán phục, xong rồi ổng mới hỏi rằng thưa ngài, ngài có thể cho tôi biết được đại ý Phật pháp là gì? Thì thiền sư Ô Sào mới nói rằng đại ý Phật pháp là dứt các điều ác, làm các điều lành, giữ lòng trong sạch và từ bi tới độ tất cả chúng sanh. Thì người bạch cư vị nghe xong nói cái đó tôi nghe ai cũng nói vậy trơn, con nít lên ba nó cũng biết mà. Thì bây giờ thiền sư Ô Sào mới nói rằng đúng rồi, con nít lên ba có thể biết, nhưng mà ông già 80 tuổi làm không được đó. Cái đơn giản của Phật pháp là vậy đó, tức là con nít lên 3 tuổi biết được, nhưng mà ông già 80 tuổi làm không được. Bởi vì cái Phật pháp chính á, là quý vị biết tu á, là phải có hành trong đó, chứ không bao giờ là mình chỉ dùng cái lý thuyết suông mà mình có thể đạt được kết quả của vấn đề mà tâm linh của mình. Cho nên ở đây khi mà chúng ta quay lại cái kinh mà thập thiện nghiệp á, như chúng tôi đã trình bày quý vị lần thứ nhất rồi, thì bây giờ chúng tôi đi ngay vào cái phần kinh. Và tuần tự chúng ta có thể là theo dõi, và trong đó là phần nào mà chúng tôi triển khai thêm thì chúng tôi triển khai thêm cho quý vị dễ hiểu hơn. Thì kinh thập thiện nghiệp đó là không có nhiều lắm, nhưng mà nói chung là căn bản là Đức Phật dạy là thập thiện nghiệp cho một vị Long Vương. Thì quý vị biết là trong cái hàng Phật pháp thì không có kể, tức là già trẻ trai gái hoặc là các cái loài như ngày xưa, tức là phi nhân như là Long Vương hoặc Càng Thất Bà, Atula đều được Đức Phật dạy hết. Và kinh này chủ yếu tức là dạy cho Long Vương, tức là vua của loài rồng á. Cho nên có thể quý Phật tử chúng ta nghe lại từ đầu của từng cái phần kinh, rồi khi mà nghe xong rồi chúng ta mới biết rằng tại sao nó có những cái nghiệp, rồi để rồi mình biết cái nghiệp là cái gì. Chứ nhiều khi rồi lâu nay mình làm cái chuyện gì mà mình thấy nó xảy ra mà nó thất bại hay nó đau khổ, mình đổ thừa cái nghiệp, nhưng mình không biết cái nghiệp từ đâu có hết. Rồi khi mình nghe xong bài kinh thì mình biết rằng cái nghiệp nó không ở đâu xa đâu, mà chính bản thân con người mình. Mà trong đó có ba phần mà chúng tôi trình bày lúc đầu á, tức là thân, khẩu, và ý của chúng ta, rất là đơn giản. Cũng như chuyện tu là nó không có khó, nhưng mà nó không có dễ, chỉ có chừng đó thôi. Thì bây giờ đầu tiên cái phần này đó, phần thứ nhất á, chúng tôi đọc cái chánh kinh rồi nói ra cho Phật tử nghe cho nó dễ. Tức là phần chánh thuyết, một là nghiệp quả thế và sức thế gian. Từ nơi nhân mà nói quả, bây giờ Đức Thế Tôn bảo Long Vương rằng tất cả chúng sanh vì tâm tưởng khác nhau nên tạo nghiệp khác nhau, do đó nên có sự lưu chuyển các thú. Đó là phần thứ nhất. Và qua phần thứ hai là từ nơi quả mà nói rõ nhân. Này Long Vương, nhà ngươi có thấy ở trong hội này và các loài ở trong đại hải hình sắc chủng loại mỗi mỗi khác nhau không? Tất cả như thế ấy đều do tâm tạo thiện hay bất thiện nơi thân, ngữ và ý nghiệp mà gây ra. Bây giờ chúng ta quay qua hai cái vấn đề chính của trong bài kinh. Thì phần thứ nhất á là Đức Phật nói về cái nghiệp quả thế và xuất thế gian, tức là thế gian và xuất thế gian. Thì bây giờ Đức Phật nói với vua Long Vương rằng tất cả chúng sanh vì tâm tưởng khác nhau nên tạo nghiệp khác nhau, do đó nên có sự lưu chuyển các thú. Thì chúng ta trở lại cái phần thứ nhất. Như quý vị biết rằng hôm đó chúng tôi trình bày qua hai phần hô và thế, tức là từ thân, khẩu, rồi tới cái cuối cùng là ý. Thì cái ý nó có hai phần thô và thế. Cái phần thô là mình có thể thấy được, thấy được cũng như khi mà mình nổi nóng lên á, mà người ta thấy con mắt mình mà đỏ lên hay là mặt mình tái xanh đi, thì đó người ta gọi là phần thô. Còn phần tế là cái phần nó ngủ ngầm ở bên trong mà mình không biết được. Mà đa số chúng ta đều có những cái ngủ ngầm vậy. Trong đó nó có về tham lam, sân giận và si mê. Nhưng mà những cái ngủ ngầm đó, nó nếu mà nó không hiện khởi thì mình không biết. Cho nên nhiều người mình thấy có hiền lắm, nhưng mà đụng chuyện là mình không biết. Đụng chuyện là mình biết người ta không có hiền. Tại sao vậy? Bởi vì cái tham và sân đó nó ngủ ngầm trong đó, mà cái đó phần tế chúng ta không thể dùng con mắt bình thường mà mình thấy được. Cho đó người ta tu á, tức là người ta luyện lúc nào mà khi khởi lên các nghiệp đó mà đối với cảnh nó không dao động á, thì khi đó người ta mới chứng thực rằng nó thành tựu. Bởi vậy người ta mới nói Phật tử biết rằng thứ nhất là tu tại gia, rồi thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa là vậy. Tu tại gia đó là tại gia, cái người mà tu tại gia đó là đầu tiên phải tu lần thứ nhất ở nhà mình nó khó khăn, là vì xung quanh mình nó có các cái duyên trái ngược lẫn nhau, nào là con vợ rồi chồng, nào là bà con hàng xóm, nào là việc làm ăn hụi hè đủ thứ hết. Thành ra nếu mà mình tu được ở thế gian á, là tại gia mà mình có thể là chế ngự được hết á, thì mình cho rằng đó là quý rồi. Rồi người ta muốn nâng cao lần bậc thứ hai nữa là thứ hai á, tu ngoài chợ. Đó, đa số mình có buôn bán mình biết, ở ngoài chợ là phải nói rằng nơi đó là thị phi. Thị phi tức là nói qua nói lại, rồi nhiều khi mình mới ra bán mở hàng rồi người ta tới tất cả một con một thôi. Không, ví dụ như cái đó là cái 5-6 ngàn, 2-300 mà. Nếu mà mình nghe xong rồi mình an tịnh tâm, mình phải trình bày người ta biết rằng cái món này giá nó cao hơn, rồi mình có lời quyết định thôi. Mà nếu quý vị giữ được cái tâm vậy đó, thì khi đó mình tu được ở chợ. Đó, ở chợ mình mới tu được. Chứ nếu mà nghĩa là người ta mới nói là cái là mình cũng nổi lên là mình muốn đổ đồ luôn, thì coi như là quý vị thấy là giống người ta nói mấy người buôn hoặc là bọn hàng xá hàng tôm mình vậy đó. Tức là không giữ được cái tâm lý của mình, tức là cái tánh lý của mình. Cho nên như đó ở ngoài đó, bởi vì ở nhà mình có thể nhịn được. Chẳng lẽ là mình chửi cha mình thì mình người con có hiếu mình không dám chửi cho mình. Nhưng mà người ngoài ở thế gian là thị phi, mình dám chửi người ta. Mà bao giờ chúng ta qua được cái giai đoạn 2 á, tức là giai đoạn tu tại chợ rồi á, thì thứ ba chúng ta mới vào tu chùa. Tại sao ở chùa mình nó lại khó vậy? Nghe ra thì ở chùa dễ, để ra ở chùa những vị thấy không, vô đây là ai cũng giữ trang nghiêm. Dù sao chứ mà mình làm quá sư thấy sư cười, không? Với lại mình ở ngoài thì mình có thể nói bậy bạ được. Nhưng mà nếu mình vô chùa thì dù sao cũng là Phật tử, rồi mình ráng mình giữ, nhưng mà đợi ra ngoài chùa bước bung, không? Thì bây giờ rõ ràng là vô chùa phải tốt hơn. Nhưng mà tại sao mà lại vô chùa lại khó tu? Thì quý vị biết tại sao? Ở chùa đó là một cái giai đoạn 3, tức là một giai đoạn cái nơi mà thanh tịnh đó, và cái nơi mà chúng ta thấy rằng nó hoàn toàn bao bọc bằng những cái hình thức đó. Mà nếu mà chúng ta chiêm nghiệm kỹ, chúng ta thấy ở chùa rất là khó tu. Cũng giống như mà quý vị chưa đi tu không, nhưng mà theo chúng tôi thì nhỏ lớn ở chùa là thành ra ở chùa thì nó rất là có những cái đạt cao mà chúng ta thành tựu được. Tức là chúng ta không có đối diện với cuộc sống, không phải đối diện với gia đình, vợ con hoặc là các sự việc nhiều. Nhưng mà ở chùa nó cũng có những cái mà nó rất là khó khăn để mà có thể là xui rèn của mình. Cho nên thường thường á, mà khi chúng tôi ở chùa hoặc ở các tỉnh xá địa phương á, mỗi lần cúng hội hoặc là Phật tử mình lộn xộn á, thì chúng tôi cũng xác nhận là mình cũng giống như làm dâu trong họ. Coi như người thì thương thì người ta nói thương, mà người ghét thì ta không ưa. Thành ra mình mà trụ trì một cái chùa mà quý vị biết mà cho người ta vừa lòng hết thì nó khó khăn lắm, chứ không phải là dễ dàng gì. Không, rồi nếu mà hay được lòng mấy cái người già đó thì mất lòng mấy người trẻ, mà được lòng mấy người trẻ thì mấy người già nói là ông sư cũng lo với người trẻ đâu mà, người già cũng không lo, khổ vậy đó. Cho nên do đó là mình thấy rằng làm một cái vị mà chuẩn cho ở trong chùa thì rất là khó khăn. Rồi bây giờ hỏi nếu mà chư tăng khó vậy rồi chúng ta Phật tử chúng ta khó gì khi chúng ta vào chùa? Thì bây giờ ở đây người ta mới nói rằng chính ở trong chùa là đoạn 3 để chúng ta vào, tức là tu tâm, tức là vào trong một cái hệ mà tôi gọi là cái hệ đại học á, thì nó không có ồn ào khóc la đi con nít nữa. Nhưng mà ở đây người Phật tử phải dùng cái trí tuệ của mình nhiều hơn, trí tuệ của mình nhiều hơn. Bởi vì khi mình vào chùa đó thì mình phải tìm được cái mà những cái tâm mà ngủ ngầm của mình đó, nó có thể thể hiện ra được hay không, có thể thể hiện ra được không. Cũng như vô đây nhiều khi Phật tử chị em với nhau hoặc là mình đi thọ bát quan trai, thì đơn cử ví dụ đi, rồi cái bữa nay mình thọ bát quan trai, không biết nhà bếp nó nấu ăn sao á, cơm thì nó khét mà đồ ăn thì nó mặn, rồi cái mình ăn xong mình phiền não trong bụng, mình ấy mình đi vô thọ bát rồi mình ăn cơm chay, ăn cơm chay thì nó sốt ruột, nó khó ăn rồi, mà nhà bếp thì nấu không có ra gì hết, rồi cái nó sinh ưu não,